cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Luca đoạn 8 mà chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu hôm nay, nói đến ẩn dụ của Chúa Giêsu về người gieo giống và cây đèn. Ngài cũng giảng dạy về mối quan hệ cá nhân. Ngài quở sóng gió yên lặng, Ngài đuổi quỷ ở Giê-sa-rê, Ngài chữa lành người đàn bà bị bệnh mất huyết và kêu gọi con gái của Giê-ru sống lại. Tất cả những điều này được ký thuật trong các sách Tin Lành Cộng Quan. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về những người nữ hầu việc Chúa Giê-xu ở trong sách Luca đoạn 8, câu 1 đến câu 3. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi từ thành này đến thành khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi 7 quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Giăng-nơ vợ Chu-sa là quan nội vụ của vua Herod. Su-sang-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Chúa Giê-xu tiếp tục chức vụ của Ngài qua sự giảng dạy và làm phép lạ. Có rất nhiều người tiếp nhận Ngài, nhiều người theo Ngài. Và trong số đó có những người đàn bà, có những người ở địa vị cao trong xã hội. Tiếp đến, Chúa Giê-xu giảng dạy đoàn dân về thí dụ người gieo giống. Trong Luca đoạn 8, câu 4-15. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thải các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, người gieo giống đi ra để gieo giống mình. Khi giải giống, một phần giống rơi dọc đường, bị dài đạp và bị chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi nhào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho ngạt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đường phán lời đó, Ngài kêu lên rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi thí dụ đó có nghĩa gì? Ngài đáp rằng, đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời. Song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để nó xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra nơi dọc đường là kẻ nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng? Phần rơi ra nơi đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải ngạt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ lấy lòng thật thà, tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Thưa các bạn, trong ẩn dụ này, người gieo giống là Chúa Giê-xu, hạt giống là lời Đức Chúa Trời, chim biểu tượng cho ma quỷ. Còn nơi đá sỏi là những người nghe lời của Chúa với tấm lòng sốt sắng của xác thịt, đến khi khó khăn xảy ra thì bỏ đi sự ham thích lời Chúa. Điều đó tỏ bày sự thiếu lòng tin tưởng. Chỉ có một số người có tấm lòng của đất tốt, khi hạt giống đạo rơi xuống đem đến kết quả rất nhiều. Đó là những người nghe lời Chúa cách thật lòng và được lời Ngài biến cải. Kế tiếp chúng ta cùng xem đến ẩn dụ về cây đèn. Ở trong Luca đoạn 8, câu 16 đến 18. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, như để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì giấu mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị bày tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi. Vì kẻ đã có, sẽ cho thêm, kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Ẩn dụ về cái đèn là một ẩn dụ về hành động. Sự sáng tạo ra trách nhiệm. Một người nhận được lẽ thật phải hành động theo lẽ thật đó. Chúng ta có trách nhiệm ở mức độ mà sự sáng soi rọi trong chúng ta. Có thời gian trước đây các bạn và tôi ở trong sự tối tăm, cho đến khi ánh sáng của tin lành chiếu rọi vào. Đôi lúc chúng ta có cảm nghĩ con người là tội nhân bởi vì sự yếu đuối, bởi vì thiếu hiểu biết. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói một cách thành khẩn rằng, con người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại không tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời. Con người là một tội nhân cố ý. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân như thế, và khi sự sáng đến sẽ tạo ra trách nhiệm. Chúng ta đang ở trong thế gian hư mất. Nếu chúng ta không tiếp nhận sự sáng của Đấng Christ, chúng ta tiếp tục bị hư mất. Chúng ta nhận lấy trách nhiệm ở mức độ mà chúng ta được soi sáng. Kế tiếp, chúng ta cùng nghe Chúa Giê-xu nói về mối quan hệ cá nhân. Trong Luca đoạn 8, câu 19-21. Mẹ và các anh em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng Ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Đấng Christ tuyên bố mối quan hệ mới trong phân đoạn này. Ngài không chối bỏ mối quan hệ trong gia đình, nhưng cần có thêm mối quan hệ sâu đậm hơn, cao hơn, lâu bền hơn mối quan hệ huyết thống. Điều này đem đến những người tin Chúa Giê-xu có mối quan hệ gần gũi với Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem đến lời kỹ thuật về việc Chúa Giêsu dẹp yên cơn bão ở trong Luca đoạn 8, câu 22-25. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng, hãy qua bờ bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ, có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy mà rằng, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, người này là ai? Khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời Ngài. Chúa Giêsu có quyền năng trên biển cả. Cơn bão này được ma quỷ mang đến. Chúa Giêsu đang ngủ bởi vì Ngài mệt mỏi. Dầu cơn bão nổi lên cũng không quấy rầy giấc ngủ của Ngài. Nhưng các môn đồ sợ hãi vì nghĩ rằng họ sẽ chết. Cơn bão đã không đánh thức Ngài, nhưng thái độ sợ sệt của các môn đồ đánh thức Ngài. Chúa Giêsu vỡ gió và biển yên lặng. Ngài bảo yên đi. Lập tức gió ngưng liền và yên lặng như mặt hồ thu. Thường khi Chúa Giêsu đặt chúng ta vào trong hoàn cảnh khó khăn của sóng gió cuộc đời, để kéo chúng ta lại gần với Ngài hơn, để giúp chúng ta biết thật sự Chúa Giêsu là ai. Kế tiếp, chúng ta thấy thêm một lời kỹ thuật nữa về việc Chúa Giêsu đuổi quỷ cho một người ở Giê-sa-rê. Bây giờ Chúa Giêsu đến Giê-sa-rê, nơi có một người bị quỷ ám. Qua cái nhìn của người chuyên môn là bác sĩ Luca tường thuật câu chuyện này xuyên suốt hơn những tác giả khác. Mời quý vị cùng xem trong Luca đoạn 8, câu 26-27. Kế đó, Ngài vào đất của dân Giê-sa-rê ngang xứ Galilê. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Thật ra có hai người bị quỷ ám. Luca chỉ chọn tường thuật một người với mục đích riêng của ông. Tại sao? Luca là một bác sĩ và ông cố gắng cho chúng ta sự giải bài. Khi đề cập đến vấn đề ma quỷ, có nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là những bóng đen hay chỉ là những câu chuyện huyền thoại. Trong nhiều năm qua, có nhiều người cho rằng ma quỷ không còn hiện hữu nữa. Nhưng tôi vẫn luôn thấy những dấu hiệu, những hoạt động của ma quỷ nổi lên trong thời đại của chúng ta. Có sự khó khăn giải bài sự hiện hữu của ma quỷ cho một người không tin sự hiện hữu của ma quỷ. Bác sĩ Luca đối diện với ma quỷ trong sự thông hiểu nổi bật từ quan điểm của một bác sĩ, chứ không phải của một nhà khoa học. Trong khi Matthew chỉ để ý đến sự kiện của câu chuyện, còn Mark để ý đến phương diện tình cảm và bối cảnh. Trong phần đầu của sách Tin Lành này, Luca đã đề cập đến ma quỷ và làm sáng tỏ vấn đề ma quỷ và bệnh tật là hai vấn đề khác nhau. Vấn đề ma quỷ ám là một điều thực tế, nó giống như bệnh ung thư hay là bệnh phung cùi. Ma quỷ gây khốn khó cho thể xác, cho tinh thần và cho cả tâm linh. Ma quỷ có thể quỷ hoại linh hồn con người và làm cho hư mất đời đời. Bác sĩ Luca nói cho chúng ta thêm một đoạn kế tiếp rằng ma quỷ cũng như thần ô uế nữa. Trường hợp người đàn ông bị quỷ ám ở Giê-sa-rê là một trường hợp khốn khổ và đầy thương tâm. Có nhiều khía cạnh mà chúng ta cần xem xét liên hệ đến trường hợp này. Chi phái Gad của dân Israel trước đây cư ngụ tại vùng Giê-sa-rê. Đây là chi phái không vượt qua sông Giô-đan cùng với Giô-sê khi dân chúng Israel vào trong đất hứa. Người đàn ông bị quỷ ám này không mặc quần áo. Tôi nghĩ cũng có mối liên hệ giữa sự trần truồng và ma quỷ. Người này không sống trong nhà bình thường như những người khác, nhưng ông ta lại sống nơi mồ mả. Đời sống cá tính của người này bị thay đổi, bị thiêu hủy. Ông không còn ý thức riêng của mình nữa. Ông hoàn toàn bị chiếm ngự và bị điều khiển bởi ma quỷ. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 8, câu 28-29. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: "Lạy Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao. tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà đã ám từ lâu. Dầu họ giữ người, xiềng và cầm chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo cùng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Ma quỷ nhận biết Chúa Giêsu, như Gia-cơ đã nói cho chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời, và chúng nó sẽ bị đoán phạt. Nguyên thủy của ma quỷ là gì? Xin chúng ta đừng có độc đoán. Trong thế giới vật lý của chúng ta hiện nay có nhiều vật mà chúng ta không thể thấy được. Chẳng hạn như các hạt nhân nguyên tử, chúng hiện hữu và có ảnh hưởng mạnh trong thời đại của chúng ta. Cũng giống như vậy, trong thế giới thuộc linh có nhiều điều mà chúng ta không thể thấy được, chẳng hạn như thiên sứ có thật, nhưng chúng ta không có thấy thiên sứ. Có hai loại thiên sứ. Có nhiều thiên sứ ở với Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài, nhưng cũng có một số thiên sứ sa ngã và theo ma quỷ từ lúc ban đầu. Chúng ta lưu ý, phía sau tất cả những hình tượng và những tôn giáo thời cổ là ma quỷ. Ma quỷ kiềm chế con người, cho nên con người không thể làm được điều mình muốn làm. Ma quỷ thúc đẩy con người để làm nhiều hành động kinh hoàng, đáng sợ. Ma quỷ thúc đẩy con người làm những việc dẫn đến sự hư mất linh hồn, chẳng hạn như giết người, không chung thủy với nhau, bội nghịch với cha mẹ. Có nhiều người làm những hành động thiếu ý thức mà chính họ không biết rằng đó là nguyên nhân của ma quỷ thúc đẩy. Thưa các bạn, chính ma quỷ thúc giục con người đi vào con đường tội lỗi. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 8, câu 30-33. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng, quân đội. Vì có nhiều quỷ đã ám vào người, chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo từ trên vực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Người đàn ông này khốn khổ không phải bởi một con quỷ ám, mà bị cả một lữ đoàn ma quỷ ám. Theo như quân đội La Mã, một lữ đoàn có 3.600 người. Chữ lữ đoàn này tương đương với một đám đông. Tất cả ma quỷ trong cả lữ đoàn này bị đâm xuống vực sâu. Judea nói với chúng ta thêm, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét Ngài lớn. Ma quỷ muốn cư ngụ trong cơ thể của con người. Khi ma quỷ bị đuổi ra, nó đi lẩn quẩn tìm chỗ khác. Nếu tìm không được, nó thường quay trở lại chỗ người cũ. Nó luôn muốn có một người nào đó để nhập vào, để làm chỗ ở. Khi Chúa Giêsu đuổi ma quỷ ra khỏi người đàn ông này, chúng xin phép được nhập vào bầy heo đang ăn ở trên sườn đồi, làm cho cả bầy heo đâm xuống vực sâu. Xin các bạn lưu ý rằng, bầy heo này thà chịu chết còn hơn để ma quỷ chiếm ngự vào nó. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 8, câu 34-36. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem sự mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu, mặc quần áo, bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó, thực lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Chúng ta thấy có sự lay đổi lớn lao trong người đàn ông này. Chỉ có Đấng Christ mới có quyền năng đuổi quỷ. Chúng ta thấy sự nổi lên của ma quỷ trong thời đại ngày nay. Nó rất là kinh sợ và xấu xa. Vì thế, chúng ta cần kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ. Tiếp đến, Luca ký thuật trong đoạn 8, câu 37-40. hết thảy dân ở miền Giê-sa-rê xin Đức Chúa Giê-su lìa khỏi xứ họ vì sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su biểu về mà rằng, hãy về nhà ngươi, thực lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giê-su đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài, vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Tôi thấy giật mình khi đọc đến việc dân chúng trong khu vực Giê-sa-rê yêu cầu Chúa Giê-su rời khỏi khu vực của họ, bởi vì họ muốn có bầy heo hơn là có Chúa Giê-su. Đây cũng là tấm lòng tìm kiếm của con người thời nay. Họ muốn có vật chất hơn là có Chúa Giê-su trong đời sống của mình. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giê-su chữa lành cho người bị bệnh mất huyết và kêu con gái Giê-ru sống lại. Khi Chúa Giê-su trở lại trên bờ biển bên kia của Galilee, có đoàn dân đông lắm hiệp chung quanh Ngài. Có hai người khốn khổ trong đám đông này. Mời quý vị xem tiếp trong Luca đoạn 8, câu 41-44. Có người ca nhà hội tên là Giai-ru đến sắp mình dưới chân nơi Đức Chúa Giê-su xin Ngài vào nhà mình, vì người có con gái một, 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giê-su đương đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bấy giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau người, rờ chôn áo, tức thì huyết cầm lại. Giai-ru đến mời Chúa Giê-su chữa bệnh cho con gái của ông, chứ không phải kêu kẻ chết sống lại. Đức tin của ông rất nhỏ, trong một hoàn cảnh tuyệt vọng về con của ông. Ông tin là Chúa Giê-su sẽ đụng đến con gái của ông. Khi Chúa Giê-su còn đang nói chuyện với Giai-ru, thì Ngài bị gián đoạn bởi một người đàn bà bị bệnh mất huyết. Bà bị bệnh khốn khổ này suốt 12 năm, trong khi con gái của Giai-ru 12 tuổi. 12 năm đen tối sắp kết thúc, và 12 năm sáng lạng sắp phai mờ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 8, câu 45-48. Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng, ai rờ đến ta? Ai nấy điều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa Thầy, đoàn dân dây lấy và ép Thầy. Đức Chúa Giê-su phán rằng, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ sắp mình xuống dưới chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giê-su phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Chúa Giê-su không rờ đến người đàn bà này, nhưng chính bà đã rờ đến Ngài và được chữa lành ngay lập tức. Xin các bạn nhớ rằng đám đông đang vây quanh Chúa Giê-su. Các môn đệ thấy đoàn dân lấn ép Ngài. Ngài bị rất nhiều người đụng đến, nhưng chỉ có một người đàn bà được chữa lành, bởi vì bà này có đức tin nơi Chúa Giê-su. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 8, câu 49-53. Ngài còn đứng phán, có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Song Đức Chúa Giê-su nghe vậy phán cùng Giai-ru rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, con này không chết, song nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi, bèn nhạo báng Ngài. Khi Chúa Giê-su và môn đồ đến nhà ông Giai-ru, thấy người ta than khóc lớn tiếng một cách sầu thảm. Nhưng họ ngưng khóc và nhạo cười Chúa Giê-su vì họ không tin Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 8, câu 54-56. Nhưng Đức Chúa Giê-su cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng kêu rằng, con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Chúa Giêsu đem theo Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ, cha mẹ cô gái cùng với Ngài vào nơi nó đang nằm. Bác sĩ Luca kể lại cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu phán bảo con gái một cách nhỏ nhẹ âu yếm: "Con ơi, hãy chờ dậy." Đứa trẻ chờ dậy, Ngài làm cho đứa trẻ sống trở lại vì lợi ích của cha mẹ đứa con gái này. Các bạn thân mến, xin hãy chú ý đến cách mà Chúa Giêsu kêu người chết sống lại luôn giống nhau. Ngài kêu người chết và họ nghe tiếng Ngài. Điều này chứng tỏ rằng Chúa Giêsu thật sự là Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài có quyền năng thắng sự chết. Ngài có quyền năng trên sự chết. Nếu các bạn nhận biết tình trạng hai chết của mình và muốn có sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, xin mời các bạn hãy đáp lại tiếng kêu gọi của Ngài. Trong Giăng đoạn 3 câu 36 chép rằng: "Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Tôi mong ước rằng các bạn lắng nghe lời kêu gọi này của chính Chúa Giêsu và đáp lại, để các bạn có được sự sống đời đời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.